Chương 5: Hoa hồng và gai nhọn.
Ôi, cái gì thế? Chuyện gì xảy ra vậy?
Clover kêu lên, bật dậy khỏi giường vào sáng hôm sau, khi một âm thanh lanh lảnh vang lên làm cô bé bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Đó chỉ là tiếng chuông báo thức vang lên từ cuối dãy Walker. Cathy giơ đồng hồ ra chỗ ánh sáng lờ mờ, cô bé nhìn được mấy cái kim. À rồi, chúng chỉ số 6, đúng là sáng rồi. Cô bé và Clover nhảy ra khỏi giường và bắt đầu mặc quần áo nhanh nhất có thể. Clover nói, lấy tờ nội quy treo ở móc trên cửa xuống và mang ra chỗ cửa sổ. Chúng ta chỉ có nửa tiếng thôi, nửa tiếng. Trong này nói mình phải xoay đệm, vuốt phẳng ra và dành 5 phút yên lặng cầu nguyện. Chúng ta sẽ phải nhanh chân nhanh tay làm xong hết những việc này, chưa kể mặc quần áo. Khi đang vội thì nhanh nhẹn không bao giờ là việc dễ dàng. Mọi thứ đều như chống lại bạn. Những ngón tay trở nên hậu đậu, áo không chịu cài khuy, ghim không đúng chỗ. Cuối cùng, Cathy và Clover chỉ vừa vặn sẵn sàng khi hồi chuông thứ hai vang lên. Khi chúng vội vã chạy xuống tầng, Cathy gài lại cái ghim áo, Clover cài cúc tay. Chúng gặp những đứa con gái khác, vài đứa trông còn ngái ngủ, số khác vẫn chưa mặc quần áo chỉnh tề. Tất cả đều ngáp, dụi mắt và cầu nhầu về việc dậy sớm. Lily Pay nói, chạy xuống mà chưa đeo cổ áo, tóc được nhét vội vào mũ trùm tóc. Kinh khủng phải không? Ở nhà chị chẳng bao giờ dậy trước 9 giờ sáng, mẹ để dành bữa sáng cho chị. Mẹ bảo chị nên ngủ cho đã mỗi khi có cơ hội. Clover nhận xét, chồng chị không được tỉnh táo lắm. Ừ, tại chị chưa rửa mặt đấy, một nửa số lần chị không rửa mặt trước khi ăn sáng. Phải xoay cái đệm cũ đó lại và khi ngủ dậy, chị làm việc đó trước, sau đó mặc vội quần áo, cái gì cũng bị cập rập. Sau khi cầu nguyện và ăn sáng, lũ con gái có nửa giờ để dọn dẹp phòng ngủ. Trong khoảng thời gian đó, hy vọng Lily sẽ tranh thủ rửa được mặt. Sau đó buổi học bắt đầu, kéo dài cho tới 1 giờ. Rồi đến bữa trưa với 1 tiếng đồng hồ giải lao. Rồi chuông reo báo giờ học yên lặng. Ấy là lúc lũ con gái ngồi trong phòng học bài nhưng không được nói chuyện với nhau. Tiếp đó là đi dạo. Rodette hỏi khi gặp Clover ở dãy Walker, cậu sẽ đi dạo với ai? Tớ không biết, có lẽ là Cathy. Cậu nói thật hả? Hai chị em cậu yêu quý nhau lắm đúng không? Cậu biết không, các cậu là cặp chị em đầu tiên tớ gặp ở trường mà yêu quý nhau đấy. Thường thì họ luôn cãi nhau khủng khiếp. Chị em nhà Sten học ở đây kỳ vừa rồi đấy. Hiếm khi nói chuyện với nhau, họ thậm chí còn không ở chung phòng. Bà Sarah Sten luôn nói xấu Su, Su luôn nói xấu Sarah. Clover kêu lên phẫn nộ. Thật kinh khủng! Tớ chưa bao giờ nghe điều gì đáng xấu hổ đến thế. Tớ sẽ không bao giờ đi kể xấu Cathy, dù là chúng tớ có cãi nhau to. Chúng tớ không bao giờ như thế. Mà dù sao thì Cathy cũng rất dịu dàng. Râu nói có phần hồ nghi. Tớ cũng nghĩ vậy về cậu ấy. Nhưng cậu biết không, tớ hay sợ cậu ấy, bởi vì cậu ấy quá cao. Những người cao luôn làm tớ sợ, và trong cậu ấy cũng rất người lớn và nghiêm nghị. Đừng nói với Cathy tớ đã nói vậy nhé, vì tớ muốn cậu ấy thích tớ. Clover thành thật trả lời. Ồ, chị ấy không hề người lớn hay nghiêm nghị thế nào đâu. Chị ấy là cô gái khôi hài nhất trên đời. Cứ đợi đến khi nào cậu biết rõ chị ấy. Râu nói tiếp, đặt tay lên eo Clover. Tớ sẽ đổi bất cứ thứ gì để được đi bộ với cậu một thời gian trong học kỳ này. Nhưng cậu thấy đấy, thật không may, tớ đã hứa cả với những đứa khác rồi. Tất cả tụi ma cũ chúng tớ đều làm thế. Tớ đi với May mặc thơ tuần này và tuần sau, rồi tới Esther Dearborn 1 tháng, rồi với Lily Pay 2 tuần, và tất cả thời gian còn lại là với Mary. Tớ không biết vì sao tớ lại hẹn Lily, chắc chắn là tớ không thích đi với nó. Tớ sẽ bảo Mary tha cho tớ, chỉ sợ nó buồn thôi. Tớ bảo này, hay là chúng ta cứ hứa với nhau sẽ cùng đi dạo trong nửa đầu học kỳ sau đi. Clover nói, nhưng như vậy thì phải đợi đến tận tháng 10. Tớ biết, nhưng hẹn trước với nhau được thì sẽ rất tốt. Cậu sẽ đi với tớ chứ? Clover đáp, vô cùng hãnh diện khi được Râu nổi tiếng mời. Tất nhiên rồi, nếu Cathy có ai đó dễ thương đi cùng. Rồi chúng đi xuống tầng, vào chỗ của mình. Giữa hàng dài lũ con gái, được sắp xếp từng đôi một, sẵn sàng cho cuộc đi bộ. Cô Jane đi phía trước, và cô Max, một giáo viên khác, đi sau cùng. Rorette thì thầm rằng cái này giống như sự kết hợp của một đám tang và một đoàn diễu hành. vì hai đầu vui như xe tang, còn ở giữa thì như bầy thú hoang. Quãng đường đi bộ dọc theo một con đường lắm cây cối, một dặm đi và một dặm về, cuộc diễu hành không cho phép dừng lại hay đi lộn xộn, hoặc tận hưởng bất cứ tự do nào có thể khiến việc đi bộ trở nên thú vị. Tuy nhiên, Cathy và Clover vẫn thấy thích thú. Không khí thoảng hơi xuân và cây cối bắt đầu trở mình xinh đẹp. Cả hai còn thấy cả một cây dương mai nho nhỏ đang nở hoa trong một cái hốc có ánh nắng chiếu vào. Lily đi phía trước, kể chúng nghe chuyện của những đứa khác, làm chúng thấy thật vui, và mỗi khi đến ai, nó lại chỉ đứa ấy đang đi trong cái hàng dài. Kia là Esther Dearborn, bạn của Rorette, xinh đúng không? Nhưng hay mỉa mai người khác kinh lên. Hai đứa tiếp theo là Amy Anshap và Ellen Gray. Chúng luôn đi cùng nhau bởi chúng rất thân thiết. Ừ thì chúng khá là dễ chịu, chỉ có điều chúng ngoan phát sợ. Amy kỳ vừa rồi không bị dính lấy một cái dấu vi phạm nội quy nào. Cái đứa cột tóc hai bên là Bella Arkwright. Vì quái gì mà Cathy lại muốn biết về nó cơ chứ? Nó là một đứa khó chịu. Cathy trả lời, bạn ấy có vẻ cao bằng Elsie, còn cô bạn xinh xắn đội mũ nhung hồng kia là ai thế? Lạy chúa tôi, em nghĩ nó xinh ấy hả? Chị thì không, tên nó là Lucia Agnew, gia đình nó sống ở Aspen, khá gần nhà chị, nhưng gia đình chị không quen biết họ, nhà đấy không có lấy chút gia thế. Thật tiếc làm sao, trông bạn ấy rất dịu dàng và đài cát. Lily hất đầu, họ là phó thường dân thôi. Nó nói, họ sống trong một ngôi nhà bé tẻo teo, ông bố làm nghề vẽ chân dung. Nhưng em nghĩ như thế tuyệt đấy chứ, bạn ấy đã bao giờ đưa chị đến xem tranh của bố bạn ấy chưa? Lily phật ý kêu lên, đưa chị đi ư, không bao giờ. Nói cho em biết là gia đình chị và họ không bao giờ thăm hỏi nhau. Chị nói chuyện khi ở đây, còn chị không bao giờ gặp nó khi ở nhà. Cô Jane la lên, đi tiếp đi chứ các cô gái, các cô dừng lại làm gì thế? Rorette nói nhỏ từ đằng sau. Nào, đi tiếp. Các cậu đã bao giờ nghe nói về cảnh sát X chưa? Giữa giờ đi dạo và giờ ăn tối lại có một giờ giải lao nữa. Lily tận dụng cơ hội này để lên phòng 6. Nó đã chờ xem những cô em họ sẽ đón nhận ngôi trường như thế nào trước khi quyết định sẽ thân thiết với chúng. Nhưng giờ đây, khi mà Rorette đã quý mến chúng, Lily rất sẵn lòng trở nên thân thiện. Nó nhìn quanh quất và nói, thật đáng yêu làm sao, sau cùng thì các em cũng đã có căn phòng cuối dãy phải không? Các em sẽ có khoảng thời gian vô cùng tuyệt vời. Ôi, rõ ràng là các em có thể nhìn thấy cửa sổ của Barry Shillett. Anh ấy đã nói chuyện với các em chưa? Cathy nói, nói chuyện với bọn em? Tất nhiên là chưa rồi, làm sao anh ấy có thể? Anh ấy không biết bọn em và bọn em cũng không quen anh ấy. Chẳng vấn đề gì. Một nửa số con gái trong trường chào, nói chuyện và tán tỉnh những chàng trai trẻ mà họ không quen. Các em sẽ chẳng thấy vui đâu nếu cứ giữ kẻ quá. Cathy đáp lại đầy quả quyết. Em không muốn vui vẻ kiểu đó. Clover cũng vậy. Và em không thể tưởng tượng nổi làm sao con gái có thể cư xử như thế. Thật không đoan trang chút nào. Cathy luôn ưa từ này, đoan trang. Nó luôn nhấn mạnh vào sự đoan trang bởi dường như theo một cách nào đó đoan trang gắn với chị Helen và để chỉ tất cả những gì tốt đẹp, duyên dáng và ngọt ngào. Lily nói, biểu môi. Lạy chúa tôi, chị không biết em lại nguyên tắc đến đáng sợ như thế. Mẹ bảo em cứng nhắc và câu nệ như bà em, nhưng chị lại không ngờ. Thật xấu bụng. Clover ngắt lời, nổi giận như nó vẫn luôn thế trước bất kỳ lời lăng mạ nào đối với Cathy. Cathy cứng nhắc và câu nệ. Chị ấy không hề, chị ấy vui tính hơn hẳn các chị. Nhưng là vui tính một cách đáng yêu, chứ không phải theo cái cách khó chịu. Giá mẹ chị đừng có nói những thứ kiểu như thế. Lily lắp bắp, sợ hãi trước ánh mắt phẫn nộ của Clover. Chị không, mẹ chị không hẳn có ý như thế. Ý chị là Cathy quá là đứng đắn so với tuổi, làm những đứa con gái không tốt bọn chị phải trông chừng. Em không phải nổi khùng lên thế, Clover. Chị biết chắc chắn sẽ rất tốt nếu sống quy củ và đúng mực, làm gương cho người khác. Cathy nói mặt đỏ lên. Em không muốn lên lớp ai hết và em không nghĩ đến việc làm gương. Nhưng Lily có thật sự là mẹ chị và mẹ của các bạn khác sẽ không sốc nếu họ biết về những việc con gái họ làm ở đây sao? Ôi, đáng ra chị phải biết nghĩ như thế. Mẹ sẽ giết chị. bằng mọi giá chị sẽ không cho mẹ biết về những câu chuyện của chị đâu.
Đúng lúc đó, Râu lôi một cái ngăn kéo ra và gọi sang hỏi xem Clover có vui lòng sang giúp nó một chút không.
Lily nhưng lúc Clover vắng mặt, nói: "Chị tới đây để rủ em đi bộ cùng chị 4 tuần. Em đồng ý chứ?"
"Cảm ơn chị, nhưng em đã hứa đi cùng Clover rồi."
"Cùng Clover? Nhưng nó là em gái em có thể kệ nó mà."
"Em không muốn kệ nó, Clover và em tha thiết muốn đi với nhau."
Lily trợn mắt.
"Ồ, chị chưa bao giờ nghe thấy điều gì như thế."
Nó nói: "Các em mơ mộng thật. Bọn nó sẽ gọi các em là những kẻ không thể tách rời đấy."
Cathy nói phá lên cười:
"Em cũng không phiền nếu không thể tách rời Clover."
Ngày hôm sau là thứ Bảy, mang tiếng là ngày nghỉ, nhưng rất nhiều công việc được đặt ra cho thứ Bảy, khiến cho nó khó mà giống như ngày nghỉ. Lũ con gái phải dậy tập thể dục, khâu vá và sắp xếp các ngăn kéo gọn gàng để đến chiều cô Jen đi một lượt qua các phòng kiểm tra. Thứ Bảy cũng là ngày viết thư gửi về nhà, thế nên nhìn chung, đó là ngày bận nhất trong tuần.
Sáng sớm, cô Jen xuất hiện ở dãy Walker với những mảnh giấy trong tay. Mỗi mảnh cô đính lên một cửa, trên đó ghi giờ mà các nữ sinh phải tới nhà tắm. Cô nói với Cathy, mỗi trò sẽ mang một cái khăn tắm, một miếng bọt biển và một bánh xà phòng, và sẽ có mặt ở lối vào, chỗ chân cầu thang, và đúng 9 giờ 25 phút, tới không đúng giờ sẽ bị đánh dấu phạt.
Cô Jen luôn nói như một cái máy và đóng miệng lại sau khi gắt lên ở cuối câu. Đứng chỗ cửa phòng mình, Rosette bình phẩm và làm mặt xấu khi cô Jen đi xuống. Thật kinh hãi, sao cái ông truyền giáo nhà bà ấy không đến tha ngay bà ấy đi cơ chứ? Không phải tớ trách ông ấy vì cứ ở tận đẩu tận đâu đâu nhé.
Cathy nói, tớ không hiểu về chuyện nhà tắm này, có phải của chúng mình không và nó ở đâu?
Không, không phải của bọn mình đâu. Nó là của ông Parrot và bất cứ ai cũng có thể sử dụng. Chỉ có thứ Bảy nó mới dành cho nữ tu bọn mình. Cậu không nhận ra nó lúc đi dạo sao? Nó ở trên con đường đó, gần tiệm bánh mì, chỗ mà chúng ta đi qua để tới đường Lebanon. Chúng ta đi qua công viên, qua nhà của giáo sư Setcom và chúng ta luôn ở trong tầm nhìn nếu nhìn từ trường đại học. Và tất nhiên, lũ con trai xấu xa, lăm lăm ống nhòm ngồi đó ngắm nghía tụi mình, cực kỳ kinh khủng. Lại còn một cái khăn tắm, một miếng bọt biển và một bánh xà phòng nữa chứ. Tớ ước tớ có thể bắt cô Jen ăn đống xà phòng mà cô đã bắt tớ mang theo qua cái làng này.
Mary Silver càng ngăn. Ôi Râu!
Râu ngoan cố đáp.
Ồ, tớ sẽ làm thế đấy. Và sau đó là những cái khăn tắm thay cho món tráng miệng. Sợ gì? Mà chờ chút, một ý tưởng vừa lóe lên trong đầu tớ.
Ôi, là gì thế?
Cả ba đứa còn lại cùng kêu lên, nhưng Râu chỉ mím môi cau mày và biến vào phòng khóa cửa lại. Bị bỏ lại ngoài cửa, Mary Silver đành ngồi ở hành lang chờ tới chừng nào Râu thích thì mở cửa. Và phải đợi cho đến tận giờ đi tắm. Khi Cathy và Clover đi ngang qua, Râu ló đầu ra báo rằng một phút nữa nó sẽ xuống. Nhóm đi tắm có 8 đứa do cô Jen dẫn đi. Đi được chừng nửa đường qua công viên, cô Jen chợt nhận ra rằng cả lũ đang rung người lên với tiếng cười bị nén lại. Trừ Râu đang từ tốn bước đi, tỏ ra không nhận thấy có gì đáng để cười. Cô Jen quan sát sắc lẻm từng đứa một, rồi dừng lại và thốt lên.
Rosamond Redding!
Sao trò dám?
Râu hỏi với vẻ mặt cừu non.
Chuyện gì thưa cô?
Cô Jen há hốc mồm, nói.
Cái khăn tắm của trò, miếng bọt biển của trò.
Râu táo tợn trả lời, tay đưa lên mũ.
Vâng thưa cô, con có đủ.
Hẳn nhiên rồi, đó là một cái khăn tắm dài, rủ xuống phía sau, giống như một tấm mạng choàng đầu. Trong khi miếng bọt biển được buộc vào một bên như một thứ trang trí mũ hay tuyệt. Ở phía dưới là một bánh xà phòng màu hồng, được đính gọn ghẽ vào giữa cái nơ nhung màu đen. Cô Jen túm lấy Râu và nhanh chóng tháo những thứ trang trí này ra.
Cô dứt khoát, nhất định chúng ta phải xem bà Florence nghĩ gì về hành vi này.
Rồi sau khi nhét cái bọc biển và bánh xà phòng vào túi mình, cô bắt Râu đi bên cạnh như thể nó là một tội phạm phải canh giữ. Phòng tắm là một nơi ngăn nắp với 8 phòng nhỏ, có nước nóng và lạnh đầy đủ.
Với Cathy, việc tắm táp này đáng ra sẽ rất tuyệt nếu không tính đến việc phải đi bộ về phòng. Trông sẽ rất buồn cười, nó nghĩ, khi cứ phải ôm theo những miếng bọt biển và khăn ướt. Cô Jane giữ đúng lời, sau bữa tối, Joe bị bà Florence gọi lên gặp và cuộc nói chuyện đã diễn ra trong 2 tiếng. Nó đi ra với đôi mắt đỏ ngầu và nhốt mình trong phòng sau khi đóng sập cửa lại. Nhưng chả mấy chốc sau, nó đã lấy lại đủ tinh thần để gõ nhẹ vào cái ngăn kéo và đẩy sang một mẩu giấy với dòng chữ: "Trái tim tớ đã vỡ vụn. R, R." Clover vội vã sang an ủi Joe. Nó đang ngồi trên sàn nhà, tay cầm cái khăn mùi xoa còn sạch bông. Nó bắt đầu khóc và ngã đầu vào đầu gối Clover. Nó nói: "Chắc tớ là đứa con gái hư đốn nhất trên đời. Bà Florence nghĩ vậy đấy. Bà ấy nói tớ ảnh hưởng xấu đến trường. Nói thế có quá quắt lắm không?" Nó khẽ thổn thức. Nó tiếp tục: "Tớ đã muốn ngoan ngoãn trong học kỳ này, nhưng để làm gì cơ chứ? Chả khác gì một con cá tuyết cố chơi piano. Tớ luôn thế từ hồi mới đẻ rồi. Sylvia nói tớ có một ít tính ác trong người. Cậu có nghĩ thế không? Điều đó có khiến tớ thành đứa khủng khiếp không?" Clover thở dài, cô bé không thể chịu nổi việc Joe cảm thấy tồi tệ. Joe tiếp tục với cái nháy mắt thật bất ngờ. "Cô Jane buồn cười nhỉ, mà cậu đã thấy Barry và Alfred Setcom chưa?" "Không, họ ở đâu?" "Gần chỗ bọn mình, chỗ hàng rào. Cứ mỗi lần cô Jane lấy khăn tắm xuống, họ lại cười lăn cười lộn và Barry làm cái mặt nhộn đến nỗi tớ cứ muốn cười phá lên. Anh chàng đó mà làm mặt xấu thì cứ gọi là cụ của thiên tài. Cái hồi Sylvia với tớ còn bé cơ, đến đây chơi toàn bị anh ấy dọa cho sợ chết khiếp." "Nghĩa là cậu biết anh ấy trước khi cậu tới đây học?" "Ồ, đúng thế. Tớ quen tất cả tụi con trai ở Hillsover. Trước chúng tớ hay cùng làm bánh bùn, bây giờ bọn tớ lớn rồi, hầu hết bọn họ và đang học đại học. Gặp lại nhau chúng tớ nghiêm túc kinh, lại còn xưng hô cái kiểu cô Redding, anh Setcom và anh Silet, nhưng chúng tớ vẫn luôn là bạn tốt. Khi tớ tới dùng trà với bà Setcom, anh Fred luôn rủ Barry ghé chơi và chúng tớ có khoảng thời gian vui không để đâu cho hết. Nhưng chắc bà Florence kỳ này không cho tớ tới đó nữa đâu, bà đã tức điên lên về cái vụ khăn tắm rồi." Cathy khá nhẹ nhõm khi nghe Clover tường thuật lại cuộc nói chuyện đó. Joe dù có tai quái thật, dường như vẫn là một quý cô nhỏ. Cathy không muốn xếp nó vào loại con gái tán tỉnh đám con trai mà chúng không quen. Hai cô bé ổn định và dần quen với cuộc sống mới nhanh đến kỳ diệu. Chưa đầy 6 tuần, nhưng Cathy và Clover tưởng như chúng đã sống ở Hillsover hàng năm trời, một phần là bởi có quá nhiều thứ để làm. Không gì có thể khiến thời gian trôi nhanh bằng việc lấp đầy từng khoảnh khắc và mỗi giờ đồng hồ lại được dành cho một việc riêng biệt. Chúng kết bạn với mấy đứa và Ellen Gray cùng Lucia Angnew là thủ lĩnh của nhóm đó. Việc chúng kết thân với Lucia làm Lily cực kỳ tức giận, coi đó là một sự sỉ nhục đối với nó. Tuy nhiên, Cathy không thân với ai bằng Clover thân với Joe Red. Lúc đầu, điều này khiến Cathy có đôi chút ghen tị. Cô bé đã quen coi Clover là của riêng mình đến nỗi thật khó để chia sẻ em gái với ai khác, và đôi khi cô bé cảm thấy bực bội, bị tổn thương và bị bỏ rơi. Tuy nhiên, những cảm giác này chỉ thoáng qua. Cathy quá tốt tính nên không để những cảm xúc khó chịu đó lớn lên, và rồi dần dần nó cảm thấy quý mến Joe và Joe cũng mến nó. Thế nên cuối cùng hai chị em chia sẻ bạn bè như chúng vẫn chia sẻ những điều tốt đẹp nhất và không ai thấy ghen tị với người còn lại hết. Nhưng dù dịu dàng như vậy thì Cathy vẫn phải trả một cái giá nhất định cho niềm vui thích được thân thiết với Joe. Nhiệt huyết ngập tràn của Joe cộng với một ít tính ác bên trong nó luôn gây ra những tình huống rắc rối mà các bạn của nó thường ít nhiều bị liên quan. Nó thường rất ăn năn và khổ sở sau mỗi lần như thế, nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Lần sau, Joe lại nghịch ngợm như thường. "Cậu đang làm gì thế?" Cathy hỏi vào một hôm gặp Joe trên hành lang với một mớ khăn choàng và tạp dề đen trên tay. Joe thì thầm đầy bí hiểm. "Suýt, đừng nói gì hết. Thượng nghị sĩ Brown đã qua đời, thượng nghị sĩ của chúng ta, cậu biết đấy. Tớ sẽ treo những thứ này lên cửa sổ để tang ông ta. Có thế thôi, đó là biểu hiện của lòng kính trọng." 2 giờ sau, bà Nipsen đang thư thái đi ngang qua công viên, bỗng nhìn thấy một nhóm học sinh bâu nhau bên sân nhà hiệu trưởng và đang nhìn lên nữ tu viện. Bà tiến lại gần hơn, chúng đang trầm trồ ngắm nghía cửa sổ của râu được treo vải đen và được trang hoàng bởi một bức ảnh của vị thượng nghị sĩ quá cố đặt giữa vòng hoa tan bằng lá liễu rủ xuống. Dĩ nhiên bà vội vã lao lên tầng, dỡ đống khăn và tạp dề xuống, và tất nhiên râu bị một bài lên lớp và bị đánh một dấu. Nhưng lạy chúa tôi, làm thế thì ích gì? 2 ngày sau, khi Cathy và Clover cùng ngồi yên lặng học bài, ngăn kéo dưới của chúng bị đẩy ra nhẹ nhàng và lặng lẽ, cho đến khi nằm hẳn ở mặt sàn và ở chỗ hổng vừa được tạo ra xuất hiện gương mặt rực lên vẻ tanh quái của râu. Nó đang bò qua đó từ chính phòng của mình. Nó thì thào. Vui thật, tớ chưa bao giờ nghĩ đến việc này. Chúng mình có thể tụ tập trong giờ học yên lặng và làm những thứ đại loại thế. Clover thì thầm van nài một cách khổ sở, dù cười khúc khích suốt. Ôi, quay về đi, Rosie. Râu trả lời, nhích người sang tiếp. Quay về á? Không đời nào, tớ sẽ sang. Nhưng đúng lúc này, cửa mở ra và cô Jen đứng đó. Cô đã nghe thấy tiếng xì xầm khi đi qua hành lang nên bước vào để xem có chuyện gì. Hết sức sợ hãi, râu nhanh chóng thoái lui, nhưng do khoảng trống rất hẹp, nó bị nêm chặt vào đó và không thể nhích lên hay lùi lại. Nó chẳng còn cách nào, đành phải để cô Jen giúp và cô phải loay hoay lôi nó ra mất một hồi, trong khi Cathy và Clover ngồi gần không dám cười hay đề nghị giúp đỡ. Khi râu đứng được trên đôi chân của mình, cô Jen buông nó ra bằng một cú đẩy mà cô không đừng được. Cô nói, về phòng của trò đi, tôi sẽ báo cáo lại hành vi vi phạm trắng trợn này của các quý cô. Râu về phòng và 2 phút sau, cái ngăn kéo mà cô Jen vừa đặt lại vào lại được mở ra. Bên trong là một mẫu giấy. Nếu các cậu không bao giờ nghe nói đến tớ nữa, xin hãy gửi tình yêu của tớ đến gia đình tớ và kể cho họ biết tớ đã chết như thế nào. Tớ tha thứ cho tất cả kẻ thù của tớ và để lại cho Clover cái vòng tay của tớ. Cầu cho cả hai cậu được hạnh phúc. Với sự quan tâm sâu sắc nhất, người bạn khốn khổ của các cậu, RR. Bà Florence cực kỳ tức giận trước việc này và không nghe bất cứ lời giải thích nào hết, mà cho ngay Cathy và Clover mỗi đứa một dấu không nghe lời. Việc này thật bất công, khiến râu cảm thấy rất day dứt. Nó khẩn khoản van nài, nhưng bà Florence chỉ đáp lại. Cô chắc chắn cả hai bên đều có lỗi, râu tuyên bố. Bà ấy hoàn toàn thay đổi. Tớ không biết vấn đề là ở đâu, nhưng tớ chỉ còn ưa bà bằng một nửa so với trước. Sự thật là bà Florence đã bí mật quyết định thôi không dính dáng gì tới công việc ở trường từ giữa mùa hè. Và giờ đây khi coi đó là ngôi trường của bà Nipsen thay vì là của mình, bà chẳng ngại gì soi xét kỹ càng những đứa cá biệt hay thi hành công lý một cách khắc nghiệt đối với những học sinh không liên quan gì tới bà.